nên mấy cái người múa họ suy nghĩ như vậy, và họ phải suy nghĩ tiếp là họ muốn mượn cái ngang tay của con ông để họ nói lên những cái sự là họ nói được bằng lời. Họ dùng những cái tay đó biểu lộ cái thiện tâm của họ đối với lại tất cả mọi người mà giúp đỡ họ, mà họ tri ân những người mà ủng hộ họ. Họ là những người tàn phế, họ được những người đó ủng hộ từ xưa đến nay. Họ muốn dùng tất cả những cái tay của Quan Thế Âm để biểu lộ ra một cái tình cảm, để biểu lộ ra một cái thiện tâm của họ đối với tất cả những người đó. Và đó là điều nói lên sự tri ân và cảm ơn tất cả mọi người. Thế chị Thay Đại Hoa chị nói như vậy khi phỏng vấn chị xong, xong nó có cái phụ đề tiếng Việt đấy. Chị nói như vậy, thành ra chị tin, thành ra chị say sưa lắm, chị tin vô với cái năng lực như vậy. Thành ra mình thấy có cái điều là bây giờ cái xứ Trung Hoa điệu múa, điệu bóng, điệu mà được đem đi để mà trình diễn khắp thế giới, nó từng qua bên Pháp, bên Đức rồi, múa bên Pháp và Đức. Mà tại vì chắc không phổ biến sâu rộng nên là không biết, dân ở Pháp không biết. Đó. Từng qua Canada rồi, Pháp rồi, Đức rồi, Ba Lan rồi. Đó. Qua nhiều nước đấy lắm. Mỹ rồi. Bill Clinton đi coi. Bill Clinton rồi Al Gore. Đó. Đều đến coi. Chụp hình chung. Rồi Tổng thống và phu nhân của Ba Lan là chính thức mời cái đoàn nó qua múa. Tổng thống với phu nhân của xứ Ba Lan đó. Xong rồi nhiều lắm ở Tây Ban Nha, Malaysia là xứ theo đạo Hồi ấy, chụp chung với lại Mahathir là cựu thủ tướng của Malaysia, vụ thủ tướng độc tài phát triển của Malaysia, đạo Hồi. Mà chụp chung với lại đoàn múa khi mà qua trình diễn Kuala Lumpur. Đó. Và đi trình diễn nhiều nơi lắm ấy. Mà hãnh diện lắm, được coi rằng là tiêu biểu cho văn hóa Trung Hoa, của múa Trung Hoa. Mà lại dùng Quan Thế Âm mà không có dùng cái gì khác hết. Rồi mình thấy những cái như thế. Rồi với lại đại Phật mà mọc lên ở bên xứ Trung Hoa thì đó, như là cái tượng Quan Âm thì chắc ở đây cũng có xem nghĩa rồi đó. Đó. Cao 108 mét, đứng nhất thế giới, cao nhất thế giới là ngoài biển đào mống. Cái công phu nó kinh khủng đấy đó. Mà mình chỉ có phục cái này là một nước theo xã hội chủ nghĩa đó. Mà làm một cách dễ dàng trong vòng 2 năm mà cái pho tượng đó là hoàn mãn là xong, mà đào mống ở dưới biển, xong rồi mới bắt một cái cầu chảy dài lên bờ 280 mét, rồi xây một cái đạo tràng hùng vĩ, rồi mới là một pho tượng đắt nhất thế giới, 14 triệu euro, chỉ có tiền vàng thôi, tiền vàng thôi, chưa có kể tiền kim cương của xoàn lạng trên thân, chưa có kể ngọc thủy quý mà làm cái đài sen, chưa kể tiền công đó, kinh khủng. Ở đó có hai pho Quan Âm, một pho đắt nhất thế giới, Quan Thế Âm đắt nhất thế giới, một pho Quan Thế Âm cao nhất thế giới, mà đều thực hiện ở một cái xứ mà xã hội chủ nghĩa. Mà lại như vậy nữa mới lạ là theo những người đó đã nói đó, thì ông Giang Trạch Dân, cựu chủ tịch đảng, cựu chủ tịch nhà nước khi còn đương kim, còn cầm quyền, thì khi ông tới Hải Nam đó, đi kinh lý, thì Giang Trạch Dân đứng nhìn cảnh giới của Hải Nam xong rồi nói là tôi muốn để phúc cho tuổi già, thành ra tôi muốn thực hiện một pho tượng khổng lồ ở hòn đảo này. Và với lại một lời nói của một ông tạm thời mà nói là vua của xứ Trung Quốc, là như chủ tịch đảng, chủ tịch nhà nước còn coi giống như là vua đó. Thành ra pho tượng cũng được thực hiện, mà đại đa số công ty bỏ tiền ra để cho thực hiện đó, là những cái công ty cơ sở ở Thượng Hải, là quê hương của Giang Trạch Dân, nó được thực hiện. Và mình nghĩ cũng có nhà nước chúng tay cũng khó mà làm được lắm. Thứ nhất là cả một cái khoảng đất rộng thinh thang, thứ hai là tiền đầu tư vào, thứ ba là cái kỹ thuật để mà đào hố ở dưới biển. Đấy. Mà tư nhân của Trung Hoa không có làm được, phải có những cái mà kỹ thuật của nhà nước, đấy, máy móc của nhà nước thì mới làm những cái chuyện như vậy. Rồi gọi là rồi Hải Nam thì như thế, Giang Tây đó, thì thành phố Dịch Dương, một cái thành phố bé xíu này đó, thì tạc một cái pho tượng Thích Ca Mâu Ni nằm Đức Phật nhập Niết Bàn, nằm dài chắc ở đây cũng nghe nói đến rồi phải không?
Đã gần
nửa cái số pho tượng là nằm nửa cái số đó, không thể tưởng tượng mà đó là nằm co chân đó nha. Đó là Đức Phật Thích Ca nằm Niết Bàn nằm co chân lại, chứ nếu mà ngài mà duỗi ra là hơi nửa km này. Đó. Nếu mà ngài duỗi chân ra mình có thể tưởng tượng. Nghe nói của mình chính người Trung Hoa họ cũng tin đó, chính người Trung Hoa mà họ nghe mà dài dài mà chính xác đó, là 416, mà người Trung Hoa họ tưởng đông là chắc là khi mà thầy nói cho họ nghe nó họ cũng nghĩ là mình lộ, chứ làm gì mà có cái dài ghê. Tại hồi nào giờ cái tường Thích Ca nằm dài nhất là 108 đấy, mà bây giờ 416 mét, tức là nó vượt kỷ lục mà quá xa, chứ không phải là vượt lên mất 120 mấy, 100 và 416 mét, mà mặt đó từ trên đỉnh đến tầm nó thành 50 mét, từ má này nó là 40 mét, những cái chân đó một ngày chồng lên nhau vậy đó là cả một cái tòa nhà mười mấy tầng, khiếp lắm. Đến nhìn nó là thấy ngất ngư luôn.
Nó xong rồi.
Hả? Còn nó sao?
Xong rồi.
Xong rồi. Thấy đến rồi. Mình đến tận mắt rồi mình mới dám tin, chứ mới đầu mình không nghĩ là chắc nó lộn không. Đó. Mà đến tận nơi rồi đó, mình thấy mình mới khiếp vía luôn. Đó. Kinh khủng như vậy. Xong rồi Hà Lan đó là những cái mà mới á. Mới hoàn thành á. Chưa đầy... cái tượng Hải Nam thì được hoàn thành cũng năm ngoái, tháng 3 năm ngoái. Cái tượng này thì cũng được hoàn thành năm 2004, nhưng mà gần hoàn thành đó. Rồi thì đến là chưa có xong 100%. 100% là những cái xung quanh. Còn cái pho tượng là diện mạo, cái thân hình là xong rồi. Đó. Là các núi, nguyên một cái dinh núi dài. Rất mà đó là cuối năm 2004. Còn tháng 3 2005 là pho tượng, tháng 4 năm 2005 là pho tượng Quan Âm ở Hải Nam. Còn cái đó là tháng 10 của năm 2004 đó. Mà lúc đó chưa có xong toàn bộ đâu, bây giờ thì chắc là toàn bộ rồi. Rồi sau đó gần nhất đó là ở tỉnh Hà Nam, là gần Thiếu Lâm Tự, ở cái núi gọi là Thạch Ninh Sơn. Họ làm luôn một cái pho tượng Kỳ Lô Giá Na Phật với lại thế giới Hoa Tạng. Pho tượng ở dưới cái thế giới Hoa Tạng có ngũ phương Phật, ở trên là cái pho tượng Kỳ Lô Giá Na, cộng hết cả hai từ dưới, từ dưới lên trên đỉnh Đức Phật là 158 mét cao, đứng nhất thế giới hiện tại. Đó. Với một cái đài hình chung đó, lớn nhất thế giới luôn. Có một ngôi chùa xây ở dưới, khang trang, với hai đường lên trên chỗ đại Phật, một đường xe lên, một đường xe xuống để tránh tai nạn, tránh kẹt xe. Rồi người ta không có lên thẳng trên đó lạy Phật được, tại vì nhìn không hết Đức Phật dưới cửa khổ, thành ra phải đứng ở một cái tòa núi khác. Tòa núi khác làm cái lễ Phật đài, mà ba cái, một cái có thể đứng được cũng cỡ chừng 200-300 người, mà ba cái lễ Phật đài như vậy để mà tha hồ đứng đó mà lạy Phật, đứng núi này lạy qua núi kia là Phật, mà lúc đó mới thấy vừa tập đấy, nó bự quá. Còn nếu tới gần đó thì mình có thấy nổi Phật đó. Mình có ngoái cổ như vậy mình cũng khó thấy được luôn. Đó là ba cái núi này, mà cái nào cũng ấy đều rằng là kỷ lục thế giới, kỷ lục thế giới ấy. Ba tỉnh bây giờ Trung Hoa họ có một cái xu hướng rằng là đáng tiếc là người Việt Nam mình không có tinh thần. Người Trung Hoa họ cũng cái xu hướng là hầu như bây giờ mỗi một tỉnh phải làm một cái đại Phật ấy. Gần như vậy thì tỉnh nào cũng có hết. cho đến Vân Nam đó, ngoại ô thành phố Côn Minh cũng có một pho tượng di vật lớn nhất của Vân Nam, nhưng mà so với cái tỉnh kia thì là thường lắm, là 20 mét. 20 mét mà đối với Việt Nam mà bự lắm, Việt Nam bự nhất là 24 mét, mà mới khánh thành ở Đà Nẵng, ở Việt Nam mới lớn nhất. Ở Việt Nam mình thì người Việt Nam mình thì có lẽ cái đức tin của người Việt Nam nó so không bằng người Trung Hoa. Thành ra người Việt Nam mình không nghĩ đến mấy cái chuyện khôn ngoan như người Trung Hoa. Việt Nam mình mà thì dù bây giờ nói những cái vấn đề mà làm đại phật những cái ví tổ là dân Việt Nam bàn ra không nào, đó mà bàn ra với những cái giọng điệu đầy đạo đức, tức là người người ta nghèo không có cơm ăn làm chi pho tượng cho bự. Nhưng mà quên đi một điều, làm pho tượng thành bự người ta sẽ có cơm ăn. Mình thấy Trung Hoa bài học là tự nhiên nó thành một cái chỗ du lịch. Mình thấy ở Tam Thủy là thành phố chết. Tam Thủy nằm ở giữa hai thành phố lừng tiếng là Quảng Châu với Triệu Khánh. Triệu Khánh là lĩnh Nam, quê của Hai Bà Trưng, bây giờ thành một cái thủ. Lĩnh Nam với Triệu Khánh, lĩnh Nam cảnh rất là lĩnh Nam với Triệu Khánh cảnh rất là đẹp. Bên này là Quảng Châu là thành phố kinh tế, bên này là thành phố du lịch. Tam Thủy nằm ở giữa, dân của Tam Thủy thất nghiệp, người ta giãn ra hai đầu sống. Tam Thủy sắp sửa trở thành thành phố chết. Rồi cái chính phủ địa phương của Tam Thủy cứu Tam Thủy bằng cách là Phật cứu. Tức là làm sao? Ở Tam Thủy có một cái công viên nó có một cái phiến đá. Phiến đá đó nó dài 110 mét. Thì chẳng hiểu một anh nào nó nhanh trí nghĩ đến cái sự gia hộ của chi Phật. Ở nơi tạc cái phiến đá nó thành một pho tượng Nhập Niết Bàn dài nhất thế giới, 108 mét. Đó, 108 mét nằm một pho tượng rất là đẹp ở Tam Thủy. Rồi Bạch Ngọc thì khắc thành hoa sen để dài 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 lấy cái pho tượng dài 108 mét nói trên, mà không phải chùa, công viên, nó là National Park. Đó, rồi thì từ đó trở đi tất cả những khách mà đi du lịch tới Triệu Khánh và tất cả những khách mà đi buôn bán ở Quảng Châu đều ghé Tam Thủy. Tại vì từ Quảng Châu đi Tam Thủy chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ xe, cứ 40 phút, 45 phút, mà lại xa lộ, đường rất là tốt, cho nên đó Tam Thủy sống dậy trở thành một thành phố du lịch. Và Tam Thủy bây giờ hotel mọc lên, nhà hàng mọc lên, dựng lên tiệm souvenir dựng lên rầm rầm, dân chúng có công ăn việc làm đầy hết. Thành ra phải là nhờ xây được Phật mà dân thiên hạ có ăn sao. Bây giờ mình đến Cửu Hoa Sơn con, Cửu Hoa Sơn mà nếu không có vết tích của Địa Tạng Bồ Tát thì đói chết luôn. Nhờ nó có vết tích của Địa Tạng mà Cửu Hoa Sơn sống mấy trăm năm nay rồi. Và dân chúng ở đó sống được, biết bao nhiêu người thành tài từ nhỏ chí lớn nhờ cha mẹ bán Phật cụ, pháp cụ, nhang khói mà những đứa bé nó được nuôi trưởng thành mà cũng nên người. Không phải là nhờ ân chiêm công đức nó còn gì, ân chiêm công đức của Phật. Thế nên dân Trung Hoa khôn hơn. Và mình thấy Bồ Đề Đạo Tràng, mình thử hỏi Bồ Đề Đạo Tràng mà nếu Đức Phật không ngồi ở đó thì chỗ đó làm gì sống? Chỗ đó nó còn đúng là cái thứ mà nghĩa là khỉ chê khó trốn, chứ không được khỉ ho có gáy nữa. Mình nhìn thấy cái chỗ đó coi, nó thảm thì thôi, công nhận không, nếu không có Phật đó, nghèo đói chết luôn, mà may mà Đức Phật ngồi đó. Đó, chứ không lẽ bây giờ cái thời đó nó cũng lý luận nó bằng trong khi người ta có ăn mà ông cứ ngồi đó hoài à, mà nhờ ông ngồi chỗ đó không còn người ta mới có ăn nhé. Phải chi hôm đó mà Đức Phật mà tới núi Bà Đen ngồi thì bây giờ Việt Nam mình cứ suy nghĩ coi thì bây giờ Việt Nam giàu rồi, Việt Nam được giàu rồi, ai bị suối. Cho nên ta cứ đừng có nói cái chuyện mà bảo người ta có cơ mà ăn mà cứ ngồi đó, nó chính ngồi đó mà mới được như vậy đấy. Thành ra dân Việt Nam mình nó thấy ông tác không bao giờ thấy ông đông hết, nó cứ nói chứ giọng nghe thì đạo đức kia lắm đó. Nhưng mà nó thực tình ra chính những cái người lý luận đó là tại vì bần tiện thôi, không có dám cúng chùa, không có dám cúng tượng Phật, thành ra cứ mượn cái cớ như vậy đó để mà không làm. Thế nhưng mà những người đó chưa chắc thì đã làm từ thiện đâu. Nhưng mà đừng quên một cái vấn đề như vậy, từ thiện nó chỉ cứu trong giây lát, còn những cái đó là cứu lâu dài kia. Ví dụ như mình thấy Tam Thủy bằng chứng vừa rồi đó, mà tam thủy nó là chính rằng là trong những cái tờ giấy hồi xưa mà khi mà bắt đầu khánh thành pho tượng á, được một năm á, mà họ quảng cáo du lịch đó là họ nói tất cả những chi tiết nói trên đó là tam thủy từ một thành phố trẻ mà sống lại nhờ pho tượng niết bàn là niết của Trung Quốc để tiêm thế giới 108 mét mà con mà sống lại, tiếng phải Phật tú khó gì thì Phật tú rõ ràng. Giống bây giờ mình nói Hải Nam đó. Hải Nam là một hòn đảo mà xưa nay đâu có mấy ai quan tâm, mà bây giờ nó bắt đầu nhờ cái pho tượng Văn Lâm 108 đó, nhờ pho tượng mà đắt nhất thế giới là pho tượng. Và bây giờ Hải Nam đó, càng lúc người ta càng biết đến, người ta càng ra rất nhiều du khách, người ta càng đổ xô về đó, thì không phải là quan tâm cứu khoảng gì vậy. Rồi mình cũng nhìn thấy một điều nó oai lực của Văn Lâm, như là mọi người mà xem mà thấy đêm mà nó chiếu đèn, mình mới thấy cả thế giới này có ai mà được nghĩa là sùng mộ như vậy, kể cả Mao Trạch Đông, kể cả Hồ Chí Minh, kể cả Hitler, kể cả vua chủ, kể cả những cái tay độc tài như Saddam Hussein mà áp lực dân chúng nó phải thờ phượng mình, không được như Quan Âm. Quan Âm áp lực ai hết, và mình thấy tượng thì làm cao lớn như vậy, có cái dàn đèn để nó là 5 triệu euro, dàn đèn để chiếu 5 triệu euro, những cái đạo tràng nó kính nước lượng ra phải là 100 triệu, 100 triệu euro mà là nó làm bên tàu, chứ nếu thực hiện bên này phải 1 tỷ, đã đắt hơn nhiều, vật giá bên tàu rẻ hơn nhiều, mà còn là ước lượng ra là mình phải thấy như vậy. Để vì nổi dàn đèn 5 triệu, nổi pho tượng kia mua vàng thôi 14 triệu là 19 triệu này, chưa kể công cái gì hết, chưa kể pho tượng 108, chưa kể cái tiền đào mống ở dưới biển, chưa kể cái xây ngôi chùa Nam Sơn Tử hùng vĩ, chưa kể rằng là tất cả những cái vấn đề nó làm cái phạt đúng như là Disney này, mình vào trong đó là cũng ngồi xe điện đi từng trạm đỗ này, dọc theo bãi biển đó, ở dưới những cái rặng cây dừa là sang võng cho du khách nằm long đường ngắm Phật. Hotel á, mình ngồi trong phòng khách của hotel, phòng mình á, ngồi trong phòng mình nó nhìn ra thấy Phật, thậm chí vừa đến răng vừa ngó Phật, thậm chí vừa nằm trong bồn tắm ngâm nước vừa ngắm Phật, kính hết á, thấy Phật hết á, đâu đâu cũng thấy Phật hết. Đó. Nếu mà mình muốn trúng phòng, cái vị trí của căn phòng thì có phòng đó, nằm ngủ cũng thấy Phật nữa, nằm xuống giường thì cũng ngắm Phật nữa, nhắm mắt mới hết thấy, mà sáng bảy mắt mở ra là thấy Phật sừng sững. Cao 108, mình coi một cái số tiền mình có đến, mình xem hai cái hotel, hai cái nhà hàng cao cấp, một nhà hàng bình dân ở trong đó đều ăn chay hết nha. Đó, với một cái ngôi chùa Nam Sơn hùng vĩ, mình với lại tất cả những cây cỏ trồng, làm những cái con đường chạy xe, làm tất cả những cái mà thắng cảnh ở trong cái park đó, mình biết là tốn kém thế đâu, đẹp như lắm đó. Cho nên mấy tay Phật tử mà từng đi một tour như vậy mà đều mà có đi qua Hải Nam rồi đó, mà khi thầy phỏng vấn mình biết trước cái công tác trong đầu, nhưng mà mình cố, nghĩa là gọi là minh chi cố vấn, những tàu nó vậy là biết rồi nhưng mà là bộ hỏi, nhưng mà cứ cố ý hỏi, thì hỏi đi vậy thích nhất chỗ nào, mở miệng ăn Hải Nam. Và bởi vì cái lý lẽ mà nó không nhìn về đảo, nó về đời, tức là đời cũng được như ý, tức là làm sao vậy, nó rất là công tác mà rất sạch sẽ, hotel đẹp, nhà hàng đẹp, nhà hàng ngồi ăn nó phải kính hết, nhìn ra thấy Phật, nhà hàng đẹp, hotel đẹp, đi đâu cũng thấy Phật, chỗ nào cũng sạch. Đó. Thành ra đó là mặt về dục là thiên hạ đáp ứng này, là thiên hạ được thỏa thuê. Về mặt đạo, pho tượng quá đẹp, hùng vĩ, đó, thiên hạ quá thích, thành ra đời đạo gì thiên hạ cũng đẹp lòng, thành ra thiên hạ cho 10 điểm. Đó. Thành ra tay nào cũng cho cái chỗ đó nó như vậy. Nhưng mà công nhận cái chỗ đó nó cũng nó mới thiệt, nó tân thiệt đó. Nhưng mà nó cái pho tượng nó có hấp lực thiệt, nó pho tượng rất là đẹp, và nó ba mặt. Thành ra nó hay cái chỗ là mình đi chỗ nào mình quay lại mình cũng thấy ngài đang nhìn chằm chằm mình này. Theo vào tượng nó nhìn thấy mình ở hướng đông hướng tây hướng nam gì ở trên đảo mà mình quay lại mình nhìn nó là mình thật. Nó có đặc điểm là khi phi cơ nó sắp đáp, phi cơ nó bay xuống, lúc mà nó sắp tới Tam Á nó bắt đầu nó nói với mình đó là máy bay nó là chuẩn bị để mà đáp cái kia. Thì mình nhìn ra nếu mà mình ngồi trên máy bay ngồi bên trái thì nó ngồi bên máy bay phải. Đấy, kinh nghiệm khôn là cứ lên là tui cái hướng mà ABC từ nó ngồi DEF ngồi ABC á, nhìn dưới cửa sổ thấy pho tượng, thấy biển bạc á, thấy pho tượng, thấy cá với đào chảy đẹp lắm. Và mấy pilot nó điều nghệ lắm, nó thấy nó xa xuống, nó bay thấp xuống, xong nó còn nghiêng cái bay để cho mình, để cho mấy anh ngồi sâu sâu ở trong cũng thấy nó. Đó, nó nghiêng cái máy bay để pho tượng nghiêng này để cho nhìn thấy cái pho tượng nó đào như băng rồi nó mới đáp xuống phi trường đẹp lắm. Mà nếu mà mình đi máy bay mà ban đêm mà bay ngang thì nhầm cái lúc nó chiếu đèn sẽ nhìn xuống là đẹp luôn. Mình thấy cả một bầu trời nó mình thấy quan âm đô số khổng lồ trước mặt mình mà thiên nhiên tạo hóa, lúc thì như san hô, lúc thì gì thì giống như bạch ngọc, lúc thì như san hô lại nó chơi đèn, lúc thì hồng hồng trắng trắng nhìn như san hô, nó làm đẹp lắm, nó bắn kia ra xem, nó chiếu đèn, nó làm một chương trình như vậy nó là khoảng nửa tiếng hò, xong rồi đốt pha bông đúng long trọng thế lắm. Và mình nghĩ rằng là có thánh nhân nào trên thế giới mà được làm tượng như vậy, có thánh nhân nào mà được nghĩa là tôn vinh mà chiếu đèn chịu tốn kém như vậy. Rồi bắn pháo bông chào mừng cho đến cả Mao Trạch Đông cũng được, cho đến Mao Trạch Đông cũng được, cho đến Tôn Dực Tiên được gọi là quốc phụ cũng chẳng bao giờ được. Mà dân tộc cũng chẳng buồn làm cái pho tượng Tôn Dực Tiên thiệt to mà gọi rằng là tôn vinh như vậy thì Quan Thế Âm được. Và Quan Thế Âm không có cần bắt ai làm hết. Mà Quan Thế Âm mà sở dĩ được tôn vinh như vậy là hôm nay là chúng sinh ở đây nó tôn vinh Quan Âm là tôn vinh những tinh thần mà là tịch tâm cứu khổ cứu nạn, những cái tinh thần cứu khổ cứu nạn mà Quan Thế Âm áp hết các vị Bồ Tát là chúng sinh nó ngưỡng mộ cái tinh thần cứu khổ cứu nạn của Quan Thế Âm. Còn trong đêm mỗi lần nó tắt đèn hết trơn mà mình vẫn thấy mờ ảo màu trắng mà tựa màu trắng phải chi tựa hồng đồng đậm nhưng mà họ sơn trắng để nhìn thấy mờ ảo một cái bóng trắng khổng lồ trước mặt mình ấy. To mà đó là mình ngồi xem nó là phải ngồi cách hơn nửa km. Nếu mà ngồi gần thì có thấy mặt, phải ngồi xa thì tại vì ngài còn đứng trên một cái viên thông bảo điện khá cao, ngài không có 108, còn cái viên thông bảo điện nữa. Thế ra nếu mà mình ngồi mà trong vòng 300m hay là 500m thì mình gãy gần cổ mất. Thế nó phải ngồi xa một chút thì mình mới nhìn thấy mặt ngài, cái tầm nhìn của mình nó như dễ. Nó chiếu đèn một cái hào quang trong đêm, mà khi nó làm cái tượng là nó thiết đèn sáng rồi thì nó trong đêm cái hào quang bật sáng cái chất này cầm cái chất biểu kinh cũng sáng được nữa. Ba mặt thì ngày mai giải thích cho nghe ba mặt tại sao giải thích những cái tầng nữa. Thì nếu mà mình có cái nhân duyên mà mình tới mình nhìn nó thì mình cũng hiểu, mình cũng hiểu cái ý nghĩa của cái pho tượng. Và khi mình hiểu ý nghĩa thì mình cảm giác một cái thích thú hơn, thích hơn. Mình thấy nếu Việt Nam mà biết là như vậy thì đương nhiên rằng là du khách, phải không? Nhất là du khách mà du khách hành hương đó là gọi là chỉ chi nhiều đấy. Thành ra Việt Nam sẽ kiếm sống được. Nhưng mà để tài nguyên Việt Nam lại mình đụng đại đa số họ không bao giờ có cái ý tưởng như vậy, họ có hiểu mà họ mới ý tưởng, họ cứ nói cho cái kiểu đạo đức kiểu điên mà họ không hiểu rằng là dựng một cái nên là tự nhiên dân Việt có ăn, mà trước nhất là dân cái vùng đó ra là sung túc thế. Ví dụ bây giờ cái tỉnh nào mà được dựng lên pho đại thần, ví dụ bây giờ Campuchia họ lấy năm cái khác làm cái cờ của họ. Đó. Làm cái tiêu biểu của đất nước cờ hoặc năm cái khác đó là Angkor Wat. Đó. Angkor Wat nuôi sống dân Campuchia, nhất là tỉnh Siem Reap. Mình thấy tỉnh Siem Reap như là giàu có, khang trang sạch sẽ đẹp đẽ, mà có thể nói là không có một cái tỉnh nào của Việt Nam đó, du lịch nào đấu lại hết. Hotel như dinh thự, mà dọc cái đường từ phi trường Siem Reap mà chạy đến trung tâm thành phố, cái đường nó dọc thênh thang để mà hai bên toàn dinh thự không, nhưng mà nhìn kỹ lại phải dinh thự hotel, còn hotel 5 sao kinh dị như vậy, không có một cái thành phố nào của Việt Nam mà hotel nhiều bằng, đẹp bằng, sang trọng bằng Siem Reap. Mà ở đó là du khách tràn ngập, không có xài tiền Campuchia đô la, đưa bán hàng rong đó, bán hàng rong nó cầm postcard đi, nó gạo mình đó, 10 đô la một cái, mình đưa 10 đô la cuối là 9 đô tiền qua, bán nước dừa chẳng nước dừa đó, 1 đô trắng, đưa 100 đô thối là 99 đô. Không có xài gì Campuchia đô la hết, cưới voi ban đô một người, giữa chân nơi mà đưa 10 đô tối 7 đô bình thường, đưa 50 thì không có 7 đô, tất cả nó trong túi đô la thôi. Thành phố Siem Reap mình nói không phải rằng là hồi xưa nói là người ta có ăn xây chỉ cái đền cho mình, nó rõ ràng là bây giờ nhờ vậy bạn Lý Trường Thành đúng không, dân tàu cũng kiếm sống nhờ bạn Lý Trường Thành dữ lắm, để dân Campuchia nhờ Siem Reap. Việt Nam mình biết thay có nhiều để chuồng một cột, ta nhỏ quá không sao cứ nhờ cái nhỏ xíu thôi. Còn mấy cái nơi kia nó nhờ được, mình thấy không? Đó, thế cái dân Việt Nam không thấy xa hiểu đâu, không thấy xa hiểu đâu. Thế nên nếu dân Việt Nam mà hiểu thì với cái lực lượng tín đồ Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại thì dư sức lắm. Dư sức bây giờ mình nói là tạm thời đi, bây giờ hôm qua nói là mỗi tỉnh đi tàu. Nhưng mà bây giờ chẳng hạn như là Việt Nam có ba miền Bắc Trung Nam, nhưng mình làm Tam Bảo Phật, thì dùng miền Trung là Trung Thiên Giáo Chủ là Thích Ca Mâu Ni Phật, miền Bắc thì dù vậy đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Minh Phật, miền Nam là làm Vô Lượng Thọ Phật hay A Di Đà Phật là Tam Bảo Phật. Thì Campuchia lấy năm tháp làm tiêu biểu, thì nếu mà Việt Nam mình mà làm được như thế đó, mà có danh có tiếng thì lâu đời lâu kiếp ở Việt Nam thành ra Tam Bảo Phật nó là biểu tượng của đất Việt Nam, phải không? Hay vì chùa Bồ Câu, người ta tưởng cái chùa Bồ Câu bé lên mà từ ngoài quốc mà chưa biết, nó đâu có biết chùa đâu, nó tưởng cái chùa Bồ Câu giống lắm đó, mà làm cái tiêu biểu cho nước Việt Nam mà có gì Việt Nam giống như Bồ Câu. Mà thiệt ra Việt Nam, dân Việt Nam khung lắm, người ta mà diều hâu mà lại là ở trong cái chuồng bồ câu, anh nó không có nó lòng còng ghê lắm. Thế mình ở Campuchia nhờ mấy vuông xây năm mới tháp, và anh có vác cho nên giờ năm mới tháp có trở thành tiêu biểu. Nếu bây giờ Việt Nam mà xây Tam Bảo Phật ở trên nước Việt Nam, thì dù vậy nó miền Bắc là Dược Sư, miền Nam là Di Đà, miền Trung nó là Trung Thiên Giáo Chủ là Tức Thích Ca Mâu Ni Bổn Sư. Thì như vậy nó thì lâu đời lâu kiếp Việt Nam sẽ thành ra là biểu tượng, là nói đến Việt Nam là Tam Bảo Phật. Thì tự nhiên khi mà biểu tượng của Việt Nam là Tam Bảo Phật thì Việt Nam nó có phước ra, mà chắc chắn là cái phước chân nhất đó là cái mà lui tới của du khách đó. Thì du khách đó là du khách Phật giáo đồ khắp nơi, từ Nhật, Đại Hàn, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, vân vân. Mà khi người ta tới đó, người ta cúng giường, người ta tiêu xài ở trong những cái phạm vi như vậy, rồi sẵn đó người ta mới đi chơi những cái vùng lân cận, những cái du lịch lân cận cũng được kém, đúng không? Chẳng hạn thì dù bây giờ mình nói, thì dù ngay ở giữa bây giờ, thì dù như là Quy Nhơn xây cái Trung Thiên Giáo Chủ đó, thì tự nhiên khi người ta đến, người ta thăm thì người ta cũng sẵn đó, người ta đi Phú Yên, Nha Trang hay là Quảng Nam, Quảng Ngãi, ví dụ như thế, thì tự nhiên nó lây ra, người ta có cái chớ, nó có hiểu, nó làm được. Người Việt Nam mình ấy, tại vì suy nghĩ người Việt Nam mình nó kỳ, nó suy nghĩ, nó cái chọn. Mà bây giờ mình Phật giáo mà tính ra tỷ lệ thì Phật giáo đồ là đông nhất nước so với tất cả những cái mà vô thần hoặc là Tin Lành hoặc là Thiên Chúa giáo, thì mà Phật giáo Việt Nam là đông nhất nước, mà giờ không nhân cơ hội đó mà Phật giáo đồ hay là giáo hội, mà không nghĩ tới những cái vấn đề mà gọi là duy trì Phật pháp kiểu như vậy, phát triển Phật giáo kiểu như vậy, mà cứ phát triển cục bộ, là cứ chỉ phát triển cái của mình thôi, mà mỗi một cái cứ phát triển cục bộ một cái của mình thôi, mà không có một cái gì là trong nước Việt Nam nữa, mà là của mình không à? Thành ra chung cục ấy, tất cả những cái phát triển đó nó chỉ là cục bộ thôi, cục, nó không có ra một cái gì hết trơn. Mà nếu mà nghĩ một cái là tất cả hợp lại để cho nước Việt Nam, thì chính những cái đó mới là cho nước Việt Nam nhất. Thì về sau này dân Việt Nam mới được nhờ. Về lâu về dài, giống như là về lâu về dài dân Campuchia nó được nhờ cái sự kiện kia nên không có bắt mà hãnh diện. Một cái đất nước nhỏ bé mà đối với lại thế giới người ta rất biết đến nhờ Angkor Wat. Tại Angkor Wat được coi là một trong những di sản văn hóa thế giới rất có giá trị, mà mình đến đó mình cũng nhìn nhận rằng là xứng đáng không cả một cái nữa là đền nó to lớn mênh mang bằng bao nhiêu hàng chục mẫu đất, và nó chạm trổ không có chỗ nào không chạm trổ. Mình từ tưởng tượng công phu đó thời đại này nó xong rồi, mà nếu làm thì biết tiền nó lên tương cỡ nào. Kinh dị, mình phải nhìn nhận như vậy. Mặc dù là bị chiến tranh tàn phá, nhưng mà mình nhìn thấy rõ ràng rằng là từ cái mặt đất đi mà là cho đến tường, cho đến nóc, cho đến gì cũng cắt hoa văn hết, mà đá thôi mà. Mình cứ thấy rằng là cả một cái công phu này khủng khiếp như vậy. Cho nên dân Campuchia cũng có một cái điều tự hào ấy. Hay là dân đeo đào hồi kiểu như Indonesia, hồi xưa nó đạo Phật, nên nó xây cái đền Buddha Ma Đưa nổi tiếng kia, rồi sau này nó bị Hồi giáo nó chiếm, thành Hồi giáo ấy. Nhưng mà may mà tụi Hồi ở đó nó còn thông minh, nó chưa có phá, nó vẫn để nguyên. Mà nhờ như vậy mà nó có du lịch kia lắm, cái du lịch của Indonesia nổi tiếng nhất ở Buddha Ma Đưa, cũng như là du lịch nổi tiếng nhất của Campuchia là Angkor Wat. Mình thấy là chẳng hạn như bên xứ Trung Hoa, bây giờ Đại Phật của Lạc Sơn đã được UNESCO bảo quản, coi nó là di sản văn hóa thế giới. Cái pho Đại Phật khổng lồ nhất cả Lạc Sơn được sắp vào lần hàng đó, cả núi Nga Mi Sơn được sắp vào hàng đó. Rồi Nga Mi Sơn bây giờ cũng dựng lên pho tượng Phổ Hiền, ngồi trên bốn voi quay bốn hướng, ở giữa là cái tòa sen Phổ Hiền cao 48 mét, tướng hảo trang nghiêm mà Trung Quốc làm được rất không chê được, phải nói thẳng như vậy, đẹp không cùng ở trên đỉnh kim đỉnh của núi Nam Minh. Rồi đồng thời chưa biết kỳ này thầy về là có thể xong rồi, và điều đó là họ nói là trong 2 năm, nhưng mà mình cứ cho đến tháng 9 đi là vừa đủ tiêu chuẩn 2 năm, hoặc là cuối năm nay là 3 pho tượng, là pho tượng Di Đà 48 mét, 2 pho tượng Quan Âm Thế Chí 24 mét, ở tại Lô Sơn, tổ đình của tỉnh Lô Tâm, Trung Quốc, tức là chỗ của ngài Huệ Viễn, chủ xứ hồi xưa, họ xây 3 pho tượng khổng lồ, Di Đà 48 mét, 2 pho kia là 24, 48 mét hồi xưa nghe là lớn lắm, còn bây giờ bên Trung Quốc nó toàn 108 chơi rồi không ạ, thành ra bây giờ mình nghe 48 mình thấy nhỏ, mà mình đến thì cũng đã thấy giật mình liền. Mà nó chỗ nào lá liền Đại Phật từ hồi xưa truyền cho đến bây giờ, nó Đại Phật quá trời nhiều nhất thế giới. Một cái xứ mà ngay đến những xứ mà Đại Phật là quốc giáo như Tây Tạng, như Thái Lan, như Campuchia, như Lào đều không có Đại Phật nhiều bằng được là Trung Hoa. Mà Trung Hoa chưa từng bao giờ là quốc giáo đấy. Đạo Phật nó kinh dị, thấy ra nó có phước, thấy ra được ân chiêm kia lắm, thấy ra mình thấy không, người Trung Hoa họ khôn lắm, họ rước hết Bồ Tát về xứ Trung Hoa ở, họ rước Văn Thù thì ở tại Quan Âm Thế Chí, họ rước về ở Việt Nam mình rước Bà Đen, toàn là rước sấm với lại quẻ quái về đó ở, không phải gì rước Si Lặc về đi. Mà thờ lâu năm lâu tháng thành thánh địa Di Lặc là ở núi Bà Đen đi thì cũng đỡ rồi. Đó. Trong khi ở kia anh rước Ngũ Đà Sơn, anh rước Văn Thù về. Phổ là sơn đến nước quan tâm về, Nga mi sơn đến nước phổ hiền về, Cửu hoa sơn đến nước địa tạng về. Tự nhiên cái là thành ra là bốn vị Bồ Tát đó là đều ở tàu bụng. Mà là tại anh rước chứ đâu phải bốn ngày nó chọn đâu. Còn Việt Nam rước, Việt Nam là thờ bà, thờ mẫu, thờ thần, thờ gì không à. Anh ra đây, có chú tâm từ này. Vừa rồi mà rằm, vừa rồi Tết, giải ở chùa, hay giải ở chùa Hùng Việt. Mình hỏi với ai thắc mắc con bà mới nói. Bà bảo là bà về Việt Nam xem bói, người ta nói bà là về thờ mẹ. Đó. Mà bây giờ bác thờ thì bác thờ làm sao? Nhưng mà tôi đâu có rành đâu, tôi nào giờ không có thờ. thờ nương nương. Bảo tôi nào giờ đâu có thờ nương nương đâu. Tôi không biết nữa. Mà hỏi lại bác. Mà bác quy chưa? Rồi, bác quy không thờ chi mấy đó. Quy rồi không có thờ thiên thần quỷ vật nữa. Thờ con âm đi. Không mà mấy chị em tôi nói rằng là tôi cái túi của tôi nó hạp với bà. Trời ơi, Phật tử á, chết cháu luôn. Phật tử mà như vậy, mình nó nói gì, Phật tử ngồi chém chệ ở trong cung điện đó, rồi cái mình hỏi biểu, có ai hỏi gì không, hỏi bác hỏi vậy á. Không có hỏi thờ con âm, không hỏi thờ gì, hỏi thờ ba. Không giờ chưa có thờ ba. Mà bác có quy chưa? Nói, dạ rồi. Mà bác quy rồi, mà quy tinh thần quy văn, bác thơ ba chi ấy, thơ văn âm thôi. Nhưng mà dạ không, mà mấy chị em tôi ở Việt Nam đi coi bói cho tôi, nói là tôi hạp với bà lắm, tôi là bà thơ ba. Mình bảo mà thơ chưa? Dạ thơ rồi. Nhưng mà không biết cách giái. Thơ mới giái. Rồi, sao? Bất từ vậy thôi, chứ rất. Có từ cái đó tôi bước xô nữa. Rồi làm thế nào mà Phật giáo còn khá cho nổi như trời đất ơi. Quy rồi, thờ quan âm, thờ gì chứ đi rước, thờ rước nương nương về thờ chứ. Mà lên chùa mà hỏi thăm mình thêm bằng ngớ mình. Mà trong khi quy rồi được căn dặn quy Phật cũng có quy thiên thần quỷ vật. Mà vẫn vác đem về thờ. Mà quan cố là cứ nói về là tuổi tôi nó hả. Đi xem bói về hả, mấy thầy bói bầy bầy không hả? Bói bầy bầy không hả, cho nên tay làm thích bói đó. Thì xin chú Năm Từ này vừa rồi ở chùa Từ Dung nằm riêng này lại nói bói không hả. Mình nói bói không hả, nói mà Đức Phật cấm bói. Lý do đó. Lý do gì Đức Phật cấm đó. Cái chúng cái sai của bói là thế nào? Thì có giải thích khác là xin chú Năm Từ này không có chữ này này tốt là được. Thì nghe cái đầu tiên mình mới hiểu rằng là như vậy nó chỉ để đỡ con mê tín đi, nó cứ bói hoài à. Thành ra dưới mắt của Đức Phật bói là chân quốc, Đức Phật không nhưng mà nó trông bói. Rồi, mọi người về cho mọi người nghỉ. Tối nay mà đông răng là bắt điện nha.